Bây giờ tới câu hỏi kế, hỏi chúng sanh cùng Phật về chân thể đã đồng, tại sao chư Phật không sanh không diệt, thọ vô lượng khoái lạc tự tại không ngại, chúng sanh chúng ta đọa trong sanh tử chịu các thứ khổ? Tại vì nói Phật có cái thể tánh đó, chúng ta cũng đồng có thể tánh đó, cho nên đây mới đặt ra câu hỏi. Như vậy thì cùng một thể tánh như vậy giống nhau, tại sao Phật thì không sanh diệt, được vô lượng khoái lạc tự tại không ngại, còn mình thì đọa trong sanh tử chịu khổ đủ thứ? Đó, đây ngài đáp: chư Phật mười phương ngộ đạt pháp tánh, đều tự nhiên chiếu sáng nơi nguồn tâm, vọng tưởng không sanh, chánh niệm không mất, tâm ngã sở diệt, nên được không thọ sanh tử. Không sanh tử nên rốt ráo vắng lặng, cho nên muôn cái vui đầy đủ. Đó là nói về Phật. Tôi giải thích Phật trước cho quý vị nghe. Sở dĩ mà Phật được thông thả tự tại vô ngại đó là vì sao? Là vì Đức Phật ngài chiếu sáng nơi nguồn tâm, để tự nhiên chiếu sáng nguồn tâm, vọng tưởng không sanh, chánh niệm không mất, tâm ngã sở diệt, nên được không thọ sanh tử. Như vậy thì Phật đã khéo chiếu sáng nguồn tâm, cho nên vọng tưởng nó lặng, chánh niệm hiện tiền, tâm ngã sở hết, vì vậy mà không sanh tử. Không sanh tử nên rốt ráo vắng lặng, cho nên muôn cái vui đầy đủ. Khi hết sanh tử rồi thì tâm vắng lặng rốt ráo, tất cả cái vui hiện tiền. Đó là chư Phật. Như vậy cái điều kiện thành Phật thứ nhất là phải chiếu sáng nguồn tâm, thấy không? Nhớ chiếu sáng nguồn tâm. Rồi làm sao nữa? Vọng tưởng không sanh. Vọng tưởng không sanh. Và vọng tưởng không sanh thì chánh niệm hiện niệm không mất. Chánh niệm tức là cái chân thật hiện tiền đó. Thì tâm ngã sở diệt, tức là cái tâm chấp ngã sở nó hết, thì cái dòng sanh tử theo đó nó hết. Mà dòng sanh tử hết rồi thì mọi cái vui đầy đủ. Còn chúng ta thì sao? Tất cả chúng sanh mê chân tánh, không biết gốc tâm, cứ các thứ vọng duyên, không tu chánh niệm, nên tâm yêu ghét giấy khởi. Do yêu ghét nên hồ tâm bị bể chảy, hồ tâm bị bể chảy nên có sanh tử, có sanh tử thì các khổ đều hiện. Đó. Bây giờ kiểm lại cái hồ tâm quý vị có chảy hay không? Nếu không bể thì rỉ, phải không? Đó. Bởi vậy cho nên là các khổ nó hiện tiền. Ở đây nói cái khổ của chúng sanh, tất cả chúng sanh mê chân tâm. Bây giờ hỏi tất cả quý vị có mê chân tâm không? Chứ mê này á, mê là quên đó nghe, chứ không phải mê là mê sai. Mê chân tâm tức là quên chân tâm. À, tất cả có quên không? Từ sáng tới chiều quý vị có quên không? À, quên chân tâm. Có mà quên cũng như không có. À, từ cái quên chân tâm đó nên không biết gốc tâm. À, không biết cái tâm là gốc của mình. Các thứ vọng duyên, rồi chạy theo các thứ vọng duyên. Mà chạy theo các thứ vọng duyên thì không tu chánh niệm. Bởi vì chánh niệm là nhớ lại chân tâm, mà bây giờ mình chạy theo vọng duyên thì đâu có nhớ chân tâm, cho nên không tu chánh niệm. Nên tâm yêu ghét giấy khởi. Đó. Vì vậy mà cái tâm yêu ghét nó giấy khởi. Bây giờ xét ở trong nội tâm quý vị có thương có ghét không? Có không? Có người nào không có đưa tay tôi coi. Khai bỏ trăm người như một đều có lẫn thương lẫn ghét ở trong này, phải không? Như vậy là theo cái gì mà có thương ghét? Là theo vọng tưởng, phải không? Bởi theo vọng tưởng, theo mãi duyên, cho nên có thương, có ghét. Mà nếu có thương, có ghét thì sao? Do yêu ghét nên hồ tâm bị bể chảy. Đó, hồ tâm bị bể chảy là vì thương, vì ghét đó. Cái hồ tâm này vừa là dụ, vừa là pháp. Tâm là pháp, mà hồ là dụ, phải không? Dụ tâm mình giống như một cái hồ nước trong, yên lặng, không sóng, không gió. Cái hồ nước trong yên lặng, không sóng. Mà vì chúng ta giấy cái niệm yêu ghét, mà từ giấy niệm yêu ghét cho nên làm bể cái hồ nước trong yên lặng đó. Đó. Mà cái hồ tâm đó đã bị bể chảy rồi thì sao? Thì sẽ hồ tâm bị bể chảy nên có sanh tử. Mà có sanh tử thì các khổ đều hiện, đủ thứ khổ hết. Như vậy thì quý vị kiểm có đúng không? Tất cả chúng ta hiện giờ khổ sở, than thở, đủ thứ điều, đủ thứ phiền muộn đều là từ cái thương ghét mà ra, làm cho cái hồ tâm nó bể, nó chảy. Người mình thương cái bị đi chỗ khác buồn, phải không? Người mình ghét cái bắt nằm gần bên hoài nổi tức, phải không? Rồi, thì như vậy thì cái hồ tâm mình nó bể, nó chảy hoài ngừng đâu được. Đó, như vậy mà miễn hồ tâm bể chảy là bị khổ à? Vì cái mình không ưa mà phải đối mặt, cái mình thương mà lại cách xa thì tự nhiên phải khổ. Mà người lớn, người nhỏ, tất cả mọi người đều có cái thương cái ghét. Cha mẹ thì thương con, phải không? Thì cũng thương, mà thương con cho nên ai mà làm khổ con mình cái mình ghét, mình giận. Rồi con thì thương cha mẹ, rồi thương những người xung quanh, vân vân. Từ cái đó mà cái tâm thương ghét nó nặng nề. Nhờ tâm thương ghét nặng nề thì cái tâm vọng tưởng nó tràn trề. Khi nào quý vị nhớ tới người mình ghét mà họ đưa hiện diện trước mắt, tới giờ ngủ mà nằm nhớ lại cái lúc đó ngủ mơ không đó. Rồi nhớ cái tật này của họ, cái lời kia của họ, những cái thói mình không ưa đó, nó ôn lại, rồi ngủ không được. Rồi người mình rất là thương, rồi giờ họ xa cách, lâu lâu được cái thơ gửi về, đọc cái nhớ thương, cái đời chưa ngủ được không? Cũng không được luôn, phải không? Như vậy thì cái hồ tâm mình nó chảy tại cái thương cái ghét đó. À, như vậy thì muốn cho hồ tâm được hàn gắn lại, đừng chảy thì phải sao? Thì bớt cái thương cái ghét đi, phải không? Cái thương ghét bớt được thì hồ tâm không chảy. Hồ tâm không chảy thì nó sẽ nước trong, sẽ yên lặng. Thì đó là cái sanh tử dừng. Tu là tu chỗ đó đó. Như vậy thì quý vị thấy cái lời dạy của tổ quá là thiết yếu, quá là thực tế, nó rõ ràng như vậy. Cho nên tất cả cái khổ chúng ta đừng kêu trời trách đất. Nên kêu trời trách đất không? Hay là kêu trách ai? Trách cái ông vọng tưởng này, phải không? Tại cái ông vọng tưởng ông làm tôi khổ. Ai mà biết trách vậy đó là biết trách đúng sự thật. Còn ai mà trách trời trách đất là không biết sự thật. Nghĩa là tất cả cái khổ gốc từ ông vọng tưởng mà ra hết, phải không? Nên ngồi lại trách tại vọng tưởng mà mi làm ta khổ, chứ không phải ông trời ông đất nào làm ta khổ hết. Như vậy chúng ta mới thấy cái gốc để chúng ta dẹp, cái gốc để chúng ta tu. Còn không thì chúng ta tu ngọn ngành thôi. Niệm Phật thì siêng lắm, chuỗi này qua chuỗi nọ, mà thương đầy bụng, ghét cũng đầy bụng, thì hết khổ không? Ngồi thiền 3-4 tiếng đồng hồ mà còn thương còn ghét nhiều, hết khổ không? Như vậy cái hết khổ là dứt được cái tâm vọng tưởng. Tâm vọng tưởng dứt thì yêu ghét dứt, yêu ghét dứt thì hồ tâm không chảy. Đó là cái chỗ trở về cái không sanh tử. Còn nếu mà mình đi ở trong cái yêu ghét thì nhất định còn sanh tử. Thì như vậy tất cả chúng ta tu, nếu có ai nói họ được đắc quả gì đó, chúng ta lại hỏi: hãy thưa thầy, nghe nói thầy đắc quả rồi, thầy coi con tu chừng nào sẽ được hết sinh tử? Thì ông thầy đó sẽ nói sao? Ông thầy đó nói rằng: muốn biết hết sinh tử thì nhìn lại tâm yêu ghét của chú còn không, phải không? Tâm yêu ghét của chú còn không? Nếu tâm yêu ghét còn thì còn sanh tử, khỏi hỏi ai hết rồi, phải không? Như vậy thì khỏi coi bói, khỏi đồng bóng, khỏi gì, khỏi tất cả, mà chỉ nhìn lại tâm mình. Khỏi nghe nói ai hay, ai lạ mình đi tìm, khỏi cần. Chính mình là cái người thấy rõ mình hơn ai hết, cho nên mình nói mình trúng hơn, phải không? Người khác nói mình không trúng đâu, nếu họ nói trúng là họ vuốt cho mình vui thôi. Cho nên ông thầy coi tai, coi tướng, bói gì ấy, cũng là một lối học nói vuốt người ta giỏi thì người đó hay à. Người đó tuổi tác xấu tốt chẳng biết, lại coi cái mở miệng nói: à, anh là người ngay thẳng, trung trực rồi, cái vui liền, phải không? Khen cái đó chứ, vui rồi cái nói lâu lâu có một hai cái dở cũng không sao. Thế mà vô cái nói: ôi, ông là cái người không ra gì, thì tất nhiên tôi bỏ đi. Như vậy, cho nên cái thuật của người coi tai coi tướng là biết nắm bắt những cái gì người ta thích, rồi nói vuốt một hồi cái bao nhiêu tiền cũng móc ra thưởng hết à. Chúng ta chẳng biết mà nói cho mình vui, mình ưa thì thưởng à. Đó là một cái thuật, nó không có hay. Cho nên chúng ta là ông thầy coi, coi mình chín chắn hơn ai hết. Như vậy khỏi hỏi tu bao lâu nữa để mà hết khổ, tu bao lâu nữa được niết bàn, khỏi hỏi ai hết. Cái dòm nơi hồ tâm mình có nước có rỉ chảy hay không, phải không? Nước rỉ chảy là lo chép, là đóng lại, rồi không rỉ chảy thì yên lòng, vậy thôi. Đó là một cái lẽ thật. Như vậy thì tất cả chúng ta là cái người biết tu thì phải nhìn cái lẽ thật đó, đừng có lệ thuộc ai ở bên ngoài.